Các bạn thân mến, cuốn sách Tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman, cuốn sách tóm lược hàng thập niên nghiên cứu giúp ông đạt giải Nobel, giải thích những đóng góp của ông trong tư duy hiện đại của ta về tâm lý và kinh tế học hành vi. Trong nhiều năm, Kahneman và những đồng nghiệp của mình đã có những đóng góp lớn lao cho lối hiểu biết mới về tâm trí con người. Giờ đây, ta đã hiểu sâu sắc hơn về cách con người ra quyết định. Tại sao một số loại đánh giá lại rất phổ biến và làm thế nào để cải thiện bản thân tốt hơn? Tiến sĩ Daniel Kahneman đạt giải Nobel Kinh tế năm 2002. Ông là học giả kỳ cựu của trường Woodrow Wilson về công cụ và các vấn đề quốc tế, giáo sư danh dự về tâm lý học và công vụ tại trường Woodrow Wilson, giáo sư danh dự Erzing Hissing về tâm lý học tại Đại học Princeton và học giả của Trung tâm về lý trí tại Đại học Hebrew ở Jerusalem. Một, về hai tâm trí, hành vi của chúng ta được điều khiển bởi hai hệ thống khác nhau, một cái tự động và một cái hay suy xét. Có một vở kịch hấp dẫn diễn ra trong tâm trí của chúng ta. Một câu chuyện giống trên phim giữa hai nhân vật với nhiều chi tiết lắt léo, kịch tính và mâu thuẫn. Hai nhân vật bao gồm hệ thống 1, bản năng, tự động và cảm tính. Hệ thống 2, chín chắn, chậm rãi và toan tính. Khi đối đầu với nhau, sự tương tác của chúng quyết định cách ta nghĩ, đưa ra phán xét, quyết định và hành động. Hệ thống 1 là phần não bộ hoạt động theo trực giác và đột ngột, thường không có sự kiểm soát có ý thức. Bạn có thể trải nghiệm hệ thống này hoạt động khi nghe thấy một âm thanh rất lớn và đột ngột. Bạn sẽ làm gì? Có thể bạn ngay lập tức và tự động chuyển hướng chú ý của mình đến nó. Đó là hệ thống 1. Hệ thống này là di sản của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Những lợi thế sống còn nằm bên trong khả năng ra quyết định và phán đoán nhanh chóng. Hệ thống 2 là thứ ta ám chỉ khi tưởng tượng phần não bộ chịu trách nhiệm cho quá trình ra quyết định, lập luận và niềm tin của mỗi cá nhân. Nó điều khiển các hoạt động có ý thức của tâm trí như tự kiểm soát, khả năng lựa chọn và chú ý tập trung. Ví dụ, tưởng tượng bạn đang tìm kiếm một cô gái giữa đám đông. Tâm trí của bạn sẽ cố tình tập trung vào nhiệm vụ. Nó nhớ lại các đặc điểm của người đó hay bất cứ thứ gì giúp xác định tọa độ của cô ấy. Khả năng này giúp loại trừ những sự sao lãng, giúp bạn bỏ qua đối tượng không liên quan. Nếu bạn duy trì sự tập trung có chủ ý này, bạn có thể phát hiện ra cô ấy trong vài phút. Trái lại, nếu bạn bị phân tâm, bạn sẽ khó có thể tìm thấy cô ấy. Như bạn sẽ thấy trong phần tiếp, mối liên hệ giữa hai hệ thống này xác định cách hành xử của chúng ta. 2. Hệ thống lười biếng. Tính chây ì có thể dẫn đến sai lầm và tác động đến trí tuệ. Để xem cách hai hệ thống này hoạt động ra sao, hãy thử giải bài toán cây gậy và quả bóng nổi tiếng sau. Một cây gậy và quả bóng có giá 1,1 đô. Cây gậy đắt hơn quả bóng 1 đô. Vậy hỏi quả bóng có giá bao nhiêu? Mức giá xuất hiện trong tâm trí bạn. 0,1 là kết quả của hệ thống 1 cảm tính và tự động. Và nó đang hoạt động đấy. Hãy dành ra vài giây và thử giải bài toán này xem sao. Bạn có nhìn thấy lỗi của mình chưa? Đáp án đúng là 0,05 đô. Chuyện vừa xảy ra là hệ thống 1 bốc đồng của bạn chiếm quyền và tự động trả lời bằng cách dựa vào cảm tính. Nhưng nó trả lời quá nhanh. Thông thường, khi đối mặt với một tình huống chưa rõ ràng, hệ thống 1 sẽ gọi hệ thống 2 để giải quyết vấn đề. Nhưng trong bài toán cây gậy và quả bóng, hệ thống 1 đã bị lừa. Nó nhìn vấn đề quá đơn giản và sai lầm khi tin rằng nó có thể làm chủ được. Bài toán cây gậy và quả bóng đã bộc lộ bản năng lao động trí óc lười biếng của chúng ta. Khi não hoạt động, ta thường chỉ sử dụng tối thiểu số năng lượng đủ cho công việc đó. Người ta còn gọi đây là quy luật nỗ lực ít nhất. Bởi vì rà soát lại đáp án với hệ thống 2 sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn, tâm trí sẽ không làm thế khi nó nghĩ chỉ cần dùng hệ thống 1 là đủ. Sự lười biếng rất tai hại bởi vì tập luyện hệ thống 2 là một phần quan trọng trong trí tuệ của con người. Nghiên cứu chỉ ra rằng, làm những công việc liên quan đến hệ thống 2 đòi hỏi sự tập trung và tự kiểm soát giúp ta thông minh hơn. Bài toán cây gậy và quả bóng minh họa cho điều này. Bởi vì tâm trí của chúng ta lẽ ra có thể kiểm tra lại đáp án bằng cách sử dụng hệ thống 2 và do đó tránh được lỗi phổ biến. Nếu lười biếng và lười sử dụng hệ thống 2, tâm trí của ta sẽ tự giới hạn sức mạnh thông minh của nó. Ba, lái tự động. Tại sao chúng ta không phải lúc nào cũng kiểm soát có ý thức các suy nghĩ và hành động của mình? Bạn nghĩ gì trong đầu khi bạn nhìn thấy chữ cái S, O, khoảng trắng, P? Có thể chưa có gì, nhưng nếu bạn nhìn thấy chữ It đầu tiên, bây giờ khi nhìn lại chữ S, O, khoảng trắng, P, có thể bạn sẽ điền nốt nó thành chữ Sup. Quá trình này còn được gọi là mồi. Chúng ta bị thả mồi khi bắt gặp một từ, một khái niệm hoặc một sự kiện khiến ta liên tưởng đến những từ và khái niệm liên quan. Nếu bạn nhìn chữ shower thay vì chữ it bên trên, có thể bạn sẽ hình dung ra chữ swap. Hiện tượng thả mồi này không chỉ ảnh hưởng tới cách ta nghĩ mà còn tới cách chúng ta hành động. Giống như tâm trí bị ảnh hưởng khi nghe một số từ và khái niệm nhất định, cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một ví dụ tiêu biểu về hiện tượng này có thể tìm thấy trong một nghiên cứu. Trong đó, những người tham gia bị thả mồi bằng những từ gắn với tuổi già, như từ Florida và nếp nhăn, có phản ứng đi chậm hơn bình thường sau khi thử nghiệm. Đáng ngạc nhiên là, chúng ta hoàn toàn không ý thức được suy nghĩ và hành động của mình bị tác động bởi việc thả mồi. Vì vậy, thả mồi cho thấy, trái với lập luận của nhiều người, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát có ý thức những hành động, phán đoán và lựa chọn của mình. Thay vào đó, chúng ta luôn luôn bị định hướng bởi những điều kiện xã hội và văn hóa nhất định. Ví dụ, nghiên cứu được thực hiện bởi Carlin Voice chứng minh rằng chỉ nghĩ đến tiền sẽ khiến mọi người sống cá nhân hơn. Những người bị thả mồi bằng khái niệm tiền bạc, ví dụ như hình ảnh đồng tiền, sẽ hành động độc lập và ít sẵn sàng dính líu, phụ thuộc hay chấp nhận yêu cầu từ người khác hơn. Một ngụ ý từ nghiên cứu của Voice là sống trong xã hội chứa đầy những kích thích gắn với tiền có thể khiến mọi người sống ích kỷ hơn. Thả mồi, giống như các nhân tố xã hội khác, có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và từ đó lựa chọn, phán xét hành vi của một cá nhân. Và chúng lại phản chiếu lại vào văn hóa và ảnh hưởng tới kiểu xã hội mà chúng ta đang sống. 4. Phán đoán nhanh. Tâm trí lựa chọn nhanh như thế nào, kể cả khi nó chưa có đủ thông tin để đưa ra một quyết định lý trí. Tưởng tượng bạn đang gặp một ai đó tên Ben tại bữa tiệc và thấy anh ta rất dễ gần. Sau đó, khi ai đó hỏi liệu bạn có biết ai muốn quyên góp cho quỹ từ thiện không, bạn nghĩ đến Ben, cho dù điều duy nhất bạn biết về anh ta là người thân thiện. Nói cách khác, bạn thích một phần trong tính cách của Ben, và vì vậy, bạn tưởng rằng mình thích mọi thứ khác về anh ấy. Chúng ta thường yêu hay ghét một người, kể cả khi ta biết rất ít về họ. Xu hướng đơn giản hóa mọi thứ khi chưa có đủ thông tin của tâm trí thường dẫn đến những lỗi phán đoán. Hiện tượng này còn được gọi là sự nhất quán cảm xúc phóng đại, còn được gọi là hiệu ứng hào quang. Cảm giác tích cực về sự dễ gần của Ben khiến bạn đặt một vòng hào quang lên Ben, và kể cả khi bạn không hiểu anh ta là mấy. Nhưng đây không chỉ là cách duy nhất mà tâm trí của ta đi đường tắt khi đưa ra phán xét. Con người còn mắc thiên kiến xác nhận, xu hướng đồng tình với thông tin nào ủng hộ niềm tin trước đây của họ, cũng như chấp nhận bất cứ điều gì hợp với nó. Ta có thể quan sát hiện tượng này khi đặt câu hỏi, liệu Jem có thân thiện không? Các nghiên cứu chỉ ra, khi đối mặt với câu hỏi kiểu này, mà không có thêm thông tin nào khác, chúng ta rất dễ coi Jem là một người thân thiện, bởi vì tâm trí sẽ tự động đồng tình với các ý kiến được gợi ý. Hiệu ứng hào quang và thiên kiến xác nhận cùng xảy ra đồng thời bởi vì tâm trí ta hấp tấp đưa ra phán xét nhanh. Nhưng điều này thường dẫn đến sai lầm, bởi vì ta không phải lúc nào cũng có đủ dữ liệu để phán đoán chính xác. Tâm trí của ta dựa trên những gợi ý có thể sai lầm và đơn giản hóa quá khích mọi thứ để lấp chỗ trống trong dữ liệu, đưa chúng ta đến những kết luận có khả năng sai lầm cao. Giống như thả mồi, những hiện tượng nhận thức này có thể xảy ra một cách hoàn toàn vô thức và tác động lên những lựa chọn, phán đoán và hành động của ta. 5. Suy nghiệm. Tâm trí sử dụng những lối tắt để ra quyết định nhanh như thế nào? Ta thường gặp tình huống phải đưa ra phán xét nhanh chóng. Để làm điều này, tâm trí của ta đã phát triển những lối tắt nhỏ để giúp ta ngay lập tức hiểu được môi trường xung quanh. Đây được gọi là những quy tắc dựa theo kinh nghiệm, suy nghiệm. Đa phần, những quá trình này rất có ích, nhưng vấn đề là tâm lý ta thường tận dụng chúng quá mức. Áp dụng các quy tắc này trong những tình huống không phù hợp có thể dẫn đến sai lầm. Để dễ hiểu hơn về các quy tắc dựa theo kinh nghiệm là gì và những lỗi kéo theo, ta có thể xem xét hai loại sau, đó là suy nghiệm thay thế và suy nghiệm sẵn có. Tự nghiệm thay thế xảy ra khi ta trả lời một câu hỏi dễ hơn một câu hỏi thực sự được đưa ra. Ví dụ, hãy thử hỏi câu hỏi này. Một phụ nữ ứng cử chức cảnh sát trưởng, liệu cô ấy sẽ thành công trong chức vụ đó tới đâu? Ta tự động thay thế câu hỏi lẽ ra mình cần phải trả lời với câu dễ hơn. Liệu cô ấy có trông giống người sẽ trở thành một cảnh sát trưởng tốt hay không? Tự nghiệm này nghĩa là thay vì nghiên cứu hồ sơ và chính sách của ứng viên, ta chỉ đơn giản hỏi bản thân một câu hỏi dễ hơn nhiều là liệu người phụ nữ này có khớp với hình ảnh trong tâm trí của ta về một viên cảnh sát trưởng tốt hay không? Không may là nếu cô ấy không khớp với hình ảnh trong tâm trí đó, ta sẽ loại bỏ cô, kể cả cô có nhiều năm kinh nghiệm đấu tranh tội phạm, điều khiến cô ấy trở thành một ứng viên sáng giá. Tiếp theo là tự nghiệm sẵn có, là khi bạn cho rằng một thứ có khả năng xảy ra cao hơn chỉ vì bạn thường xuyên nghe về nó hay thấy nó dễ nhớ hơn. Ví dụ, đột quỵ gây tử vong nhiều hơn tai nạn giao thông, nhưng một nghiên cứu cho thấy 80% những người được hỏi cho rằng có nhiều người chết vì tai nạn giao thông hơn. Đó là bởi vì ta nghe nhiều về cái chết kiểu này trên truyền thông hơn và bởi vì chúng để lại ấn tượng sâu đậm hơn. Ta nhớ những cái chết do tai nạn khủng khiếp dễ dàng hơn là chết do đột quỵ. Và vì vậy, ta dễ có phản ứng không phù hợp với những nguy hiểm này. 6. Ghét con số. Tại sao chúng ta vật lộn để hiểu thống kê và phạm sai lầm có thể tránh được chỉ vì nó? Làm sao bạn có thể dự đoán được việc này sẽ xảy ra hay không? Một cách hiệu quả là hãy nhớ tỷ lệ cơ sở. Nó ám chỉ tỷ lệ cơ sở trong thống kê mà các bản thống kê khác phụ thuộc vào. Ví dụ, tưởng tượng một hãng taxi lớn có 20% xe màu vàng và 80% xe màu đỏ. Nghĩa là tỷ lệ cơ sở với xe taxi màu vàng là 20% và với xe màu đỏ là 80%. Nếu bạn gọi xe và muốn đoán màu của nó, thì hãy nhớ tỷ lệ cơ sở và bạn sẽ đưa ra được dự đoán tương đối chính xác. Vì vậy, ta nên luôn nhớ tỷ lệ cơ sở khi dự đoán một sự việc. Nhưng không may là điều này thường không xảy ra. Trên thực tế, việc quên mất tỷ lệ cơ sở xảy ra cực kỳ phổ biến. Một trong những lý do tự ta lại quên mất tỷ lệ cơ sở là ta tập trung vào thứ mình kỳ vọng hơn là những thứ có khả năng xảy ra cao nhất. Ví dụ, tưởng tượng lại những chiếc taxi trên. Nếu bạn thấy 5 chiếc taxi màu đỏ chạy qua, bạn có thể sẽ bắt đầu cảm thấy khả năng cao chiếc xe tiếp theo sẽ có màu vàng. Nhưng bất kể có bao nhiêu xe dù màu nào đi qua, xác suất chiếc xe tiếp theo vẫn có màu đỏ là khoảng 80%. Và nếu nhớ tỷ lệ cơ sở, ta sẽ nhận ra điều này. Nhưng thay vào đó, ta thường tập trung vào thứ mình kỳ vọng muốn thấy, đó là một chiếc xe màu vàng. Và vì vậy, ta rất dễ mất sai lầm. Bỏ quên tỷ lệ cơ sở là một lỗi phổ biến liên quan tới vấn đề của con người khi đối mặt với số liệu. Ta thường hay quên rằng mọi thứ sẽ hồi quy về trung bình. Nghĩa là thừa nhận tất cả mọi thứ, mọi tình huống đều có giá trị trung bình. Và những dao động khỏi giá trị trung bình cuối cùng cũng sẽ về lại điểm cân bằng. 7. Bất hảo trong quá khứ. Tại sao ta nhớ những sự kiện từ nhận thức muộn chứ không phải từ trải nghiệm? Tâm trí của ta không ghi nhớ các trải nghiệm theo một đường thẳng. ta có hai bộ máy ghi lại các tình huống khác nhau. Đầu tiên là bản thể trải nghiệm, ghi lại cảm giác của mình ở hiện tại. Nó đặt câu hỏi, hiện tại mình cảm thấy ra sao? Thứ hai là bản thể hồi tưởng, chép lại toàn bộ sự việc đã diễn ra. Nó đặt câu hỏi, nói chung thì mình cảm thấy như thế nào? Bản thể trải nghiệm mô tả chính xác hơn những gì đã xảy ra, bởi vì cảm giác của ta lúc đó là chính xác nhất. Nhưng bản thể hồi tưởng không chính xác bằng, bởi vì nó ghi lại chỉ một số các ký ức nổi bật sau khi đã kết thúc sự việc. Có hai lý do giải thích tại sao phần ghi nhớ lại lấn át phần trải nghiệm. Nguyên nhân đầu tiên được gọi là phớt lờ yếu tố thời gian, khi mà ta quên mất cả quá trình sự kiện để nhớ một phần nhỏ của nó. Thứ hai là do quy luật đỉnh đáy, khi ta thường quá nhấn mạnh thứ xảy ra ở cuối một sự kiện. Để dễ hình dung, xem xét một thí nghiệm ghi lại trí nhớ của mọi người về một lần nội soi tràng đau đớn. Trước khi soi, mọi người sẽ được chia thành hai nhóm. Một nhóm được nội soi rất lâu, trong khi nhóm còn lại được nội soi nhanh hơn nhưng cảm giác đau đớn tăng dần khi kết thúc. Bạn hẳn sẽ nghĩ những bệnh nhân khó chịu nhất là những người phải trải qua quá trình nội soi dài hơn bởi họ phải chịu đau lâu hơn. Đó đúng là những gì họ cảm thấy vào thời điểm đó. Trong khi nội soi, khi được hỏi về cảm giác đau, bản thể trải nghiệm sẽ đưa ra câu trả lời chính xác. Ai phải nội soi lâu hơn sẽ cảm thấy tệ hơn. Tuy nhiên, sau khi kết thúc, khi bản thể hồi tưởng lấn át, những ai được nội soi nhanh với màn kết thúc đau đớn hơn sẽ cảm thấy tồi tệ nhất. Cuộc khảo sát này đưa ra cho ta một ví dụ rõ ràng về hiệu ứng phớt lờ yếu tố thời gian và quy luật đỉnh đáy và các ký ức không chính xác của ta. Tám, sức mạnh ý chí. Điều chỉnh sự tập trung của tâm trí có thể tác động đáng kể tới suy nghĩ và hành vi của ta như thế nào? Tâm trí của ta sử dụng các mức năng lượng khác nhau tùy thuộc vào loại công việc. Khi không cần kêu gọi sự tập trung và cần ít năng lượng, ta ở trong trạng thái đầu óc thoải mái. Tuy nhiên, khi cần phải chú ý, tâm trí sử dụng nhiều năng lượng hơn và bước vào trạng thái đầu óc căng thẳng. Những thay đổi này trong mức năng lượng của bộ não có tác động đáng kể lên cách ta hành động. Khi đầu óc thoải mái, hệ thống 1 cảm tính sẽ làm chủ tâm trí và hệ thống 2 logic cần nhiều năng lượng sẽ suy yếu. Điều này có nghĩa ta sẽ quyết định theo trực giác hơn, sáng tạo và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, ta cũng sẽ dễ phạm sai lầm hơn. Khi đầu óc căng thẳng, nhận thức của ta được nâng cao và hệ thống 2 sẽ làm chủ. Hệ thống 2 có xu hướng kiểm tra lại các phán xét của ta hơn hệ thống 1. Và vì vậy, mặc dù ta có thể bớt sáng tạo hơn, nhưng ta sẽ ít mắc lỗi hơn. Bạn có thể chú ý ảnh hưởng tới mức năng lượng mà tâm trí sử dụng để có thể chọn hệ thống nào làm chủ cho phù hợp với từng công việc. Ví dụ, nếu muốn thông điệp của mình thuyết phục hơn, hãy thử chuyển sang trạng thái đầu óc thoải mái. Một cách để làm được điều này là tiếp xúc nhiều lần với các thông điệp lặp đi lặp lại. Nếu thông tin được lặp đi lặp lại với ta hoặc dễ ghi nhớ hơn, nó sẽ trở nên thuyết phục hơn. Đó là bởi vì tâm trí đã thay đổi để thích ứng tích cực hơn khi tiếp xúc nhiều lần với cùng một thông điệp. Khi ta nhìn thấy một thứ đã quen thuộc với ta, ta sẽ bước vào trạng thái đầu óc thoải mái. Mặt khác, đầu óc căng thẳng sẽ giúp chúng ta thành công trong các việc liên quan đến con số. Ta có thể chuyển sang trạng thái này bằng cách tiếp xúc với các thông tin được trình bày một cách rắc rối, ví dụ bằng phông chữ khó đọc chẳng hạn. Khi đó, tâm trí sẽ phải chú tâm hơn và gia tăng mức năng lượng để hiểu vấn đề, và vì vậy ta ít khả năng từ bỏ hơn. 9. Đánh liều. Cách xác suất được trình bày như thế nào sẽ ảnh hưởng tới cách ta đánh giá mức độ rủi ro. Cách ta đánh giá ý tưởng và tiếp cận vấn đề bị ảnh hưởng nặng bởi cách chúng được trình bày như thế nào. Chỉ một thay đổi chi tiết nhỏ hoặc nhấn mạnh vào một câu nói hoặc một câu hỏi có thể làm thay đổi lớn lao phản ứng của ta. Một ví dụ tiêu biểu có thể tìm thấy trong cách ta đánh giá rủi ro. Bạn có thể nghĩ rằng một khi ta có thể xác định được xác suất của rủi ro, mọi người sẽ tiếp cận nó cùng một cách. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Kể cả với những khả năng được tính toán cẩn thận, chỉ cần thay đổi cách diễn đạt một con số có thể thay đổi cách ta tiếp cận nó. Ví dụ, mọi người sẽ thấy một việc hiếm gặp có khả năng xảy ra cao hơn khi nó được diễn đạt dưới dạng tần suất tương đối hơn là xác suất thống kê. Trong một ví dụ còn được biết đến là thí nghiệm Mr. John, hai nhóm chuyên gia tâm thần được tham vấn về việc liệu thả ông John khỏi bệnh viện tâm thần lúc này có an toàn hay không. Một nhóm được bảo rằng bệnh nhân như ông John có khả năng 10% hành hung người khác, và nhóm thứ hai lại được bảo rằng trong 100 bệnh nhân giống ông John, 10 người có khả năng gây ra bạo lực. Kết quả là nhóm 2 có số người từ chối thả người cao gấp đôi nhóm 1. Sự tập trung của ta còn bị sao lãng khỏi những thông tin có liên quan về mặt thống kê, được gọi là sự phớt lờ mẫu số. Điều này xảy ra khi ta phớt lờ đi các thống kê rõ ràng để chọn những hình ảnh sống động trong tâm trí mà có thể ảnh hưởng tới quyết định của ta. Ví dụ trong hai câu sau, loại thuốc này sẽ bảo vệ trẻ khỏi căn bệnh ít nhưng có 0,001% gây ra biến dạng vĩnh viễn. Với câu 100.000 trẻ dùng thuốc này sẽ bị biến dạng vĩnh viễn, cho dù ý nghĩa của hai câu như nhau, câu sau gợi lên hình ảnh một em bé dị tật và có tác động lớn hơn, và đó là lý do nó làm ta chần chừ hơn khi áp dụng loại thuốc này. 10. Không phải robot. Tại sao con người không quyết định dựa trên tư duy lý trí? Các cá nhân đưa ra lựa chọn như thế nào? Từ lâu, một nhóm các nhà kinh tế có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đã cho rằng con người ra quyết định dựa trên lập luận lý tính. Họ cho rằng mọi người đều có lựa chọn theo lý thuyết lợi ích, khẳng định rằng khi các cá nhân ra quyết định, họ chỉ nhìn vào những dữ liệu lý tính và chọn phương án có tổng lợi ích lớn nhất. Ví dụ, thuyết lợi ích sẽ đưa ra kiểu câu như sau: nếu bạn thích cam hơn kiwi, thì bạn sẽ chọn cơ hội 10% có được quả cam hơn cơ hội 10% có được quả kiwi. Nhóm các nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực này tập trung tại trường kinh tế Chicago, và học giả nổi tiếng nhất của họ là Milton Friedman. Sử dụng thuyết lợi ích của trường phái Chicago cho rằng các cá nhân trên thị trường là những người ra quyết định siêu lý tính, những kẻ mà nhà kinh tế học Richard Thaler và luật sư Carl Sunstein sau này gọi là thương gia. Với thương gia, mỗi cá nhân hành xử hệt như nhau, đánh giá hàng hóa và dịch vụ dựa trên các nhu cầu duy lý của họ. Hơn nữa, người kinh tế cũng đánh giá tài sản của mình một cách lý trí, chỉ quan tâm tới mức lợi ích nó đem lại cho họ. Vậy nên, nếu tưởng tượng hai người, John và Jenny, đều có tổng tài sản là 5 triệu đô, theo thuyết lợi ích, vì họ có cùng số tiền nên họ sẽ hạnh phúc ngang nhau. Nhưng nếu chúng ta phức tạp hóa vấn đề hơn một chút, giả dụ tài sản 5 triệu đô là kết quả của một ngày đánh bạc và hai người có điểm xuất phát khác nhau. John ban đầu chỉ có 1 triệu đô và cuối cùng có được số tiền gấp 5. Trái lại, Jenny khởi đầu với 9 triệu đô và lỗ chỉ còn 5 triệu đô. Liệu bạn có nghĩ John và Jenny đều hạnh phúc ngang nhau với số tiền 5 triệu đô? Rõ ràng, chúng ta đánh giá mọi thứ không chỉ dựa vào lợi ích thuần túy của nó. Như ta sẽ thấy trong phần tiếp, bởi vì con người không nhìn lợi ích một cách lý trí như thuyết lợi ích khẳng định, ta có thể đưa ra các quyết định lạ lùng và phi lý trí. Trực giác. Tại sao thay vì quyết định dựa trên cân nhắc lý tính, ta thường bị lung lay bởi các cảm xúc? Nếu thuyết lợi ích là sai, vậy thuyết nào đúng? Một phương án khác là thuyết triển vọng do chính tác giả phát triển. Thuyết triển vọng của Kahneman thách thức thuyết lợi ích bằng cách chỉ ra rằng khi đưa ra lựa chọn, ta không phải lúc nào cũng hành động một cách có lý nhất. Tưởng tượng có hai kịch bản. Trong trường hợp 1, bạn được cho 1.000 đô và phải chọn giữa 100% nhận được 500 đô hoặc đánh cược 50-50 để thắng 1.000 đô nữa. Trong trường hợp 2, bạn được cho 2.000 đô và phải chọn giữa 100% mất 500 đô hoặc đánh cược 50-50 mất 1.000 đô. Nếu chúng ta chỉ quyết định lý trí thì bạn sẽ lựa chọn giống nhau trong hai trường hợp. Nhưng thực tế không phải thế. Trong ví dụ đầu, đa số mọi người sẽ chọn đáp án an toàn là lấy 500 đô. Nhưng trong trường hợp 2, đa số lại đánh liều. Thuyết triển vọng giải thích tại sao lại có sự khác biệt. Nó nhấn mạnh ít nhất hai lý do tại sao không hành động lý trí. Cả hai đều đề cập tới tính sợ thua lỗ của ta. Thực tế là ta sợ thua lỗ hơn là nhận được lời. Lý do đầu tiên là ta định giá mọi thứ dựa trên các điểm tham chiếu. Khởi đầu với mức giá 1.000 đô hay 2.000 đô trong hai kịch bản thay đổi khả năng đánh bạc của ta. Bởi vì điểm khởi đầu tác động tới cách ta định giá vị thế của mình. Điểm tham chiếu trong trường hợp 1 là 1.000 đô và 2.000 đô trong trường hợp 2. Nghĩa là nếu còn 1.500 đô thì lãi với trường hợp 1 nhưng lỗ trong trường hợp 2. Kể cả lý luận rõ ràng phi lý, vì kiểu gì bạn cũng có 1.500 đô. Ta hiểu giá trị thông qua điểm xuất phát cũng như giá trị khách quan tại thời điểm đó. Thứ hai, ta bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc giảm độ nhạy. Giá trị ta nhìn nhận có thể khác với giá trị thực của nó. Ví dụ, mất tiền từ 1.000 đô xuống còn 900 đô không cảm thấy tệ bằng việc mất tiền từ 200 xuống 100 đô. Bất kể khoản bị mất có giá trị ngang nhau. Tương tự trong ví dụ của ta, giá trị khoản lỗ được nhìn nhận khi mất tiền từ 1.500 xuống 1.000 đô sẽ lớn hơn khoản mất từ 2.000 xuống 1.500 đô. 12. Hình ảnh sai. Tại sao tâm trí lại xây dựng một hình ảnh hoàn chỉnh để giải thích thế giới, nhưng chúng thường dẫn đến tự tin thái quá và sai lầm? Để hiểu các tình huống, tâm trí ta sử dụng sự nhất quán nhận thức. Ta xây dựng những hình ảnh tâm trí hoàn chỉnh để giải thích các ý tưởng và khái niệm. Ví dụ, ta có rất nhiều hình ảnh trong não về thời tiết. Giả dụ ta có hình ảnh về thời tiết mùa hè. Có thể một bức tranh về mặt trời chói chang, nóng bỏng làm ta đổ mồ hôi nhễ nhại. Ngoài việc giúp ta hiểu sự vật, ta cũng dựa vào những hình ảnh này để ra quyết định. Khi ra quyết định, ta tham khảo những hình ảnh này và xây dựng những giả định và kết luận dựa trên chúng. Ví dụ, nếu ta muốn biết nên mặc đồ gì vào mùa hè, ta dựa trên các quyết định của mình vào hình ảnh trong tâm trí của ta về trời mùa hè. Vấn đề là ta quá tin vào những hình ảnh này, kể cả khi các thống kê và dữ liệu có phủ nhận những hình ảnh tâm trí này, ta vẫn sẽ để nó chỉ dẫn mình. Người dự báo thời tiết có thể cho rằng ngày nay sẽ lạnh, nhưng bạn vẫn mặc quần đùi và áo phông, như bức ảnh tâm trí về mùa hè nói với bạn, do đó bạn có thể co ro ngoài trời. Nhưng có một số cách để khắc phục vấn đề này và đưa ra các dự đoán tốt hơn. Một cách để tránh lỗi là tận dụng phương pháp dự đoán theo lớp tham chiếu. Thay vì phán xét dựa trên hình ảnh tâm trí chung chung, hãy sử dụng những dữ liệu lịch sử để dự đoán chính xác hơn. Ví dụ, hãy nghĩ về những lần bạn ra ngoài mùa hè mà trời lại rét, lúc đó bạn mặc gì? Ngoài ra, bạn có thể tạo ra một chiến lược phòng thân dài hạn để lên kế hoạch cho những biện pháp cụ thể trong cả hai trường hợp dự báo chuẩn và sai. Trong sự chuẩn bị và bảo vệ, bạn có thể dựa vào chứng cứ thay vì những hình ảnh tâm trí và đưa ra dự báo chính xác hơn. Trong trường hợp thời tiết của ta, điều này có nghĩa là hãy mang theo một chiếc áo len cho chắc. Thông điệp chính trong cuốn sách. Cuốn sách Tư duy nhanh và chậm cho ta thấy tâm trí của mình gồm hai hệ thống. Hệ thống 1 hoạt động theo bản năng và đòi hỏi rất ít nỗ lực. Hệ thống 2 hoạt động tỉ mỉ hơn và đòi hỏi sự tập trung nhiều hơn. Những suy nghĩ và hành động của ta thay đổi tùy thuộc vào hệ thống nào đang kiểm soát bộ não vào thời điểm đó.